Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Katrina After the Flood là tác phẩm phi hư cấu điều tra của nhà báo Gary Rivlin, nhìn lại bão Katrina và gần một thập niên New Orleans vật lộn để tái thiết. Rivlin từng có mặt trong nhóm phóng viên của The New York Times đưa tin về thảm họa năm 2005, nên cuốn sách kết hợp quan sát tại hiện trường với phỏng vấn, hồ sơ công quyền, tin tức, tư liệu truyền hình và tài liệu pháp lý. Trọng tâm của sách không chỉ là nước lũ, những tuyến đê vỡ hay sự hỗn loạn trong những ngày đầu. Tác giả đặt câu hỏi khó hơn. Một thành phố vốn nghèo đói, phân chia sắc tộc sâu sắc và có năng lực quản trị mong manh sẽ hồi phục ra sao, ai được quyền quyết định tương lai của nó và ai phải chịu thiệt hại lâu dài nhất. Vì vậy, đây vừa là biên niên sử về một thảm họa, vừa là phân tích về quyền lực, quy hoạch đô thị, chính sách cứu trợ và bất bình đẳng. Rivlin cho thấy thiên tai không tạo ra mọi đổ vỡ từ số không, mà thường phơi bày và khuếch đại những bất công đã tồn tại từ trước. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thảm họa Katrina được nhìn như một thất bại của cả hạ tầng lẫn quản trị. Cuốn sách bắt đầu từ quy mô choáng váng của trận lũ khi phần lớn New Orleans bị ngập sau Katrina. Nhưng Rivlin không xem nước lũ là lời giải thích đầy đủ cho thảm họa. Hạ tầng bảo vệ thành phố, năng lực điều phối cứu hộ và các quyết định của chính quyền ở nhiều cấp đều trở thành một phần của câu chuyện. Khi đường xá, xe cứu hộ, phương tiện giao thông và các dịch vụ thiết yếu bị tê liệt, hậu quả không còn đơn thuần là một vấn đề kỹ thuật. Nó trở thành phép thử về việc nhà nước nhận diện nguy cơ, truyền đạt thông tin, huy động nguồn lực và bảo vệ dân cư trong tình huống khẩn cấp như thế nào. Rivlin khảo sát sự lúng túng của FEMA, những căng thẳng giữa chính quyền địa phương, bang và liên bang, cùng các toan tính chính trị xuất hiện ngay giữa khủng hoảng. Cách tiếp cận này giúp người đọc tránh một kết luận đơn giản rằng Katrina là tai nạn không thể tránh. Bão là tác nhân trực tiếp, nhưng mức độ đau khổ và thời gian hỗn loạn chịu ảnh hưởng lớn từ những hệ thống đã không chuẩn bị đầy đủ. Giá trị phân tích của sách nằm ở chỗ nó nối các hình ảnh quen thuộc về thành phố ngập nước với các chuỗi quyết định cụ thể phía sau. Từ đó, cuốn sách đặt ra một nguyên tắc thực tế cho quản trị rủi ro. Năng lực ứng phó phải được xây dựng trước khi khủng hoảng xảy ra, chứ không thể ứng biến sau khi mọi cơ chế đã sụp đổ. Thứ hai, chủng tộc và giai cấp quyết định ai chịu rủi ro lớn nhất sau lũ. Một luận điểm xuyên suốt của Rivlin là Katrina không tác động đồng đều lên mọi cư dân. Những khu vực dễ ngập nhất của New Orleans có đông người nghèo và người Mỹ gốc Phi, mà hoàn cảnh của họ vốn gắn với lịch sử dài của phân biệt đối xử. Thiếu đầu tư và cơ hội kinh tế hạn chế. Khi bão đến, sự bất bình đẳng có sẵn chuyển thành chênh lệch về khả năng sơ tán, tiếp cận thông tin, tìm chỗ ở tạm, chứng minh quyền sở hữu và quay về tái thiết. Vì thế, câu hỏi về cứu trợ cũng đồng thời là câu hỏi về công bằng. Rivlin không tách biệt những cảnh hỗn loạn trên đường phố, điều kiện khắc nghiệt tại nơi trú ẩn hay phản ứng thờ ơ của một số thiết chế khỏi bối cảnh sắc tộc rộng hơn. Ông cho thấy cách các định kiến có thể ảnh hưởng đến việc ai được tin, ai bị coi là mối đe dọa và cộng đồng nào được xem là đáng đầu tư để hồi sinh. Điểm quan trọng là sách không dùng chủng tộc như một khẩu hiệu giải thích mọi thứ. Thay vào đó, nó xem sắc tộc và giai cấp là các cấu trúc định hình vị thế của người dân trước, trong và sau thiên tai. Nhờ vậy, quá trình tái thiết hiện ra không chỉ là sửa nhà và đắp đê, mà là cuộc tranh luận về quyền trở về, quyền ở lại và quyền có tiếng nói trong một thành phố đang được thiết kế lại. Thứ ba, tái thiết New Orleans là cuộc tranh giành quyền quyết định tương lai thành phố sau giai đoạn cứu hộ khẩn cấp. Katrina After the Flood chuyển trọng tâm sang cái mà Rivlin xem là sự hỗn độn kéo dài của việc tái thiết. Các ủy ban, hội nghị, nhóm chuyên gia và các cuộc thương lượng về quy hoạch không phải chi tiết hành chính khô khan. Chúng quyết định khu phố nào được ưu tiên, nguồn tiền đi về đâu, cư dân nào có thể quay lại và New Orleans sẽ phục vụ ai trong tương lai. Rivlin đặc biệt quan tâm đến khoảng cách giữa những người chịu ảnh hưởng trực tiếp và những người có tiếng nói mạnh nhất trong các phòng họp, giới doanh nghiệp, các quan chức, nhà phát triển và những nhân vật có quan hệ chính trị thường có khả năng định hình chương trình, nghị sự lớn hơn người dân nghèo bị phân tán sau lũ. Điều đó làm nảy sinh nguy cơ tái thiết, trở thành cơ hội thay đổi cấu trúc dân số hay bất động sản theo hướng loại trừ thay vì khôi phục công bằng cho cộng đồng cũ. Phân tích này hữu ích vì nó làm rõ một sự thật thường bị che khuất bởi ngôn ngữ kỹ thuật của quy hoạch. Không có kế hoạch tái thiết nào hoàn toàn trung tính. Mỗi lựa chọn về nhà ở, trường học, giao thông, đê điều hoặc phân bổ vốn đều mang theo lợi ích, chi phí và quan niệm riêng về thành phố đáng được cứu. Sách buộc người đọc đánh giá tái thiết không không chỉ bằng các công trình mới, mà bằng câu hỏi ai thật sự được hưởng lợi từ chúng. Thứ tư, phóng sự điều tra gắn hồ sơ chính trị với trải nghiệm của người dân. Điểm mạnh về phương pháp của Rivlin là ông không kể Katrina chỉ bằng những tuyên bố của quan chức, cũng không chỉ bằng các câu chuyện cá nhân tách rời khỏi chính sách. Cuốn sách đặt hai tầng thông tin cạnh nhau. Một bên là phỏng vấn, quan sát trực tiếp và đời sống của những người New Orleans phải đối mặt với mất mát, giận dữ, kiệt sức và bất định. Bên kia là tài liệu chính phủ, báo chí, ghi chép pháp lý, phát biểu công khai và quá trình ra quyết định của các thiết chế. Nhờ cấu trúc này, các khái niệm như thất bại liên bang, tham nhũng, phân biệt đối xử hay tái thiết không bị giữ ở mức trừu tượng. Người đọc có thể thấy chúng đi vào đời sống thông qua việc sơ tán bị trì hoãn, tiếp cận cứu trợ khó khăn, các xung đột về an ninh và những tranh chấp về tương lai khu phố. Cách làm ấy cũng tạo nên một giọng điệu tương đối cân bằng về mặt báo chí. Rivlin phơi bày sai lầm, hành vi vô trách nhiệm và sự khai thác cơ hội, nhưng không biến toàn bộ câu chuyện thành bản án đơn tuyến dành cho một cá nhân. Ông cho thấy nhiều cấp chính quyền và nhiều nhóm lợi ích cùng góp phần tạo ra kết quả. Về mặt đọc hiểu, đây là một mẫu mực cho cách nghiên cứu thảm họa xã hội phải nối giữ kiện hệ thống với hậu quả con người nếu không cả hai phần đều dễ bị hiểu sai. Cuối cùng, bài học dài hạn là chuẩn bị công bằng trước khi cơn bão kế tiếp đến. Katrina After the Flood có ý nghĩa vượt ra ngoài lịch sử riêng của New Orleans vì nó đặt ra câu hỏi về chuẩn bị cho các khủng hoảng tương lai. Rivlin cho thấy không thể đợi đến sau một thảm họa mới bàn về năng lực cứu hộ, minh bạch, nhà ở giá phải chăng hay sự đại diện của cộng đồng. Đến lúc đó, những người có ít nguồn lực nhất thường đã mất tài sản, bị phân tán hoặc không còn khả năng tham gia vào quyết định. Bài học thực tế không phải là mọi thảm họa đều có thể được ngăn chặn hoàn toàn. Bài học là thiệt hại xã hội có thể giảm đi khi chính quyền đầu tư trước vào hạ tầng đáng tin cậy. Phương án sơ tán cho người không có phương tiện, hệ thống thông tin rõ ràng và cơ chế cứu trợ có trách nhiệm giải trình. Sách cũng cảnh báo về việc dùng ngôn ngữ phục hồi để che đậy những chính sách làm sâu hơn, bất bình đẳng. Một thành phố có thể xây lại đường xá, thu hút đầu tư và vẫn khiến một phần cư dân cũ không thể trở về. Do đó, tiêu chí đánh giá phục hồi phải bao gồm khả năng duy trì cộng đồng, tiếp cận nhà ở và quyền tham gia chính trị, không chỉ các chỉ số phát triển hữu hình. Đây là đóng góp bền vững nhất của cuốn sách. Nó biến Katrina thành một trường hợp để suy nghĩ nghiêm túc về khí hậu cực đoan, quản trị công và công lý đô thị trong mọi thành phố dễ tổn thương. Kết luận, Katrina After the Flood phù hợp với độc giả muốn hiểu Katrina vượt khỏi những hình ảnh truyền thông quen thuộc về đê vỡ, mái nhà ngập nước và nơi trú ẩn quá tải. Người quan tâm đến lịch sử Hoa Kỳ đương đại, chính sách công, quy hoạch đô thị, công bằng chủng tộc, báo chí điều tra và quản trị khủng hoảng sẽ thu nhận được nhiều nhất từ cuốn sách. Nó cũng hữu ích cho người làm trong lĩnh vực ứng phó thiên tai, nhà ở, phát triển cộng đồng hoặc chính quyền địa phương. Bởi Rivlin nhấn mạnh rằng các thất bại trong khủng hoảng thường bắt nguồn từ những lỗ hổng đã tồn tại trong thời bình. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc cung cấp một khung đánh giá rõ ràng, không chỉ hỏi thành phố đã xây lại được gì mà hỏi ai được bảo vệ, ai được trở về và ai có quyền quyết định. Về mặt trí tuệ, tác phẩm giúp người đọc thấy mối liên hệ giữa hạ tầng, quyền lực và bất bình đẳng, thay vì xem chúng là các chủ đề riêng lẻ. So với nhiều sách về Katrina, tập trung chủ yếu vào diễn biến cơn bão, sai sót kỹ thuật của hệ thống đê hoặc hồi ức cá nhân về những ngày đầu, cuốn sách của Rivlin nổi bật ở tầm nhìn kéo dài đến gần một thập niên phục hồi. Nó đi từ đường phố đến phòng họp, từ trải nghiệm của cư dân đến cơ chế chính trị định đoạt tương lai của họ. Dù phần giai đoạn phục hồi dài hạn được trình bày cô đọng hơn những ngày đầu sau bão, nền tảng báo chí kỹ lưỡng và sự tập trung nhất quán vào vấn đề sắc tộc khiến đây là một khảo cứu có giá trị lâu dài về cái giá xã hội của thảm họa. Nếu bạn muốn ủng hộ Gary Rivlin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!